Thưa tất cả quý thầy và quý sư cô, hôm nay chúng ta sẽ làm một so sánh nhỏ về những điểm tương đồng và dị biệt giữa tam đoạn luận của triết học phương Tây, và đặc biệt là của Aristotle, và tam đoạn luận nhân minh của ngài Trần Na. Sự so sánh về các điểm khác nhau giữa hai truyền thống logic này đó, nó nằm ở chỗ đó, là xác định được cái mục đích, bản chất và phương pháp luận của logic học thế gian và logic học Phật giáo. Từ đó đó, để giúp cho chúng ta định hướng được rằng là việc sử dụng logic ở trong Phật học đó, nó không chỉ đơn thuần như là một công cụ hỗ trợ về phương diện ngôn ngữ, tính thích ứng và thuyết phục ở trong nghị luận nói chung, mà còn thể hiện ở chỗ đó là mục đích cải hóa và hướng dẫn những người khác quan điểm trở về với chân lý của nhà Phật. Chiều hôm nay đó thì chúng tôi có mời thầy Thitadamo, phó tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, sẽ chia sẻ với quý thầy quý cô về những cái kỹ năng quản trị và ứng dụng của nó đó ở trong lĩnh vực truyền bá và làm đạo trong thời hiện đại. Cái sở trường của thầy Thitadamo là nằm ở chỗ là sử dụng quản trị qua ngôn ngữ logic, và đã gắn liền với ứng dụng của Phật học. Đây là cái mảng mà bên Phật giáo chúng ta rất là ít tài liệu để tham khảo. Bản thân của thầy Thitadamo đó xuất thân từ Thi Chúa giáo và đã được đào tạo trở thành một cái nhà lãnh đạo tôn giáo cho giới trẻ, cho nên là những cái kỹ năng về quản trị nhân sự, quản trị tổ chức và ứng dụng các cái học thuyết quản trị này để cải đạo quần chúng đó đã được thầy chuyển thể trở thành những công cụ để phục vụ cho Phật học. Do đó chúng ta thấy là cái việc mà phát huy được tính sở trường của ngôn ngữ thông qua logic học đó, nó sẽ giúp cho mình rất thành công ở trong các hoạt động về hoằng pháp. Bởi vì giá trị chân lý đó có thể như là các báu vật, còn kỹ năng lý luận và nghệ thuật lý luận đó, nó sẽ giúp cho người ta thấy được báu vật đó có giá trị đến mức độ nào. Nếu chúng ta có báu vật mà chúng ta không có được cách thức trình bày mang tính cách thuyết phục đó, thì báu vật của chúng ta được xem như là sỏi đá thôi. Do đó sự khác biệt đó, giữa logic học phương Tây và của Phật giáo, nó nằm ở chỗ đó là Phật giáo không chỉ dừng lại ở tính logic của ngôn ngữ như triết học phương Tây đã làm, mà còn nằm ở chỗ là hướng vào cái trọng tâm và mục tiêu của Hoằng pháp nói chung. Trước nhất chúng ta thử khảo sát về sự khác biệt mang tính là phương pháp giữa tam đoạn luận và nhân minh. Đề cập đến phương pháp của tam đoạn luận đó, thì chúng ta có thể nhận xét một cách tóm tắt rằng đây là một mô thức suy luận mang tính cách là diễn dịch. Trong khi đó đó, nhân minh luận thì nó có tính cách là của quy nạp, ở mức độ đơn giản của nó. Bản chất của suy luận tam lập luận là đi từ các nguyên lý mang tính cách là phổ quát nhất, với nội hàm, nội dung, ngoại duyên, phủ trùm hết tất cả những vấn đề được nêu ra. Rồi sau đó đó là nêu một sự kiện, một con người, một cá thể nhất định nào đó lệ thuộc hoàn toàn vào cái tính nguyên lý mà nó được nêu ra như là cái chủ đề chính. Rồi cuối cùng đó thì họ mới đi đến một cái kết luận. Như vậy đó là cái phương pháp mà diễn dịch của tam đoạn luận hầu như là không có nói thêm một cái gì mới ngoài nội dung được nêu ra ở trong cái phần đại tiện đề. Tiểu tiện đề chỉ là một cái phần minh chứng mang tính cách cụ thể. Vậy kết luận đó là một mặt tái sát huyết lại cái giá trị nội dung mà người lý luận đó muốn nêu ra. Do đó là cái tính thuyết phục của tam đoạn luận lại không cao. Là bởi vì cái ngành học tam đoạn luận đó, như chúng ta biết đó, như là một phần quan trọng của triết học, chủ yếu là để hỗ trợ cho các sinh viên triết học đó, các kỹ năng lý luận về ngôn ngữ, rồi logic ở trong ngôn ngữ thông qua sự lý luận. Nó như giờ là những cái bài thực tập đánh tay đánh chân, sau đó giúp cho người học võ đã có được bài quyền. Cái mục đích đó là những cái thao diễn thôi, chứ nó không có cứu cánh ở trong chính nó. Khi mà sử dụng một cái nguyên tắc diễn dịch đi từ một cái nguyên lý phổ quát nhất, để từ đó dẫn chứng là những sự kiện cá thể lệ thuộc vào cái nguyên lý này đó, là chúng ta đang đặt cái giá trị chân lý đi trước rồi. Và toàn bộ nội dung còn lại đó, nó mang tính cách là thuyết phục người khác chấp nhận theo chúng ta thông qua một sự kiện, một cá thể tiêu biểu hay là điển hình nào đó, rồi dẫn đến một cái kết luận. Trong cái đó là trong nhân minh đó, thì cái phần lập tôn được xem như là quan trọng nhất, thường mang tính cách như là một quy nạp chân lý. Dĩ nhiên nó cũng đặt chân lý trước, nhưng kéo theo cái chân lý đó đó thì nó có cái phần giải thích lý do, nêu rõ các góc độ mà tính thích ứng về logic cũng như là biện luận đó của vấn đề sẽ làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn và hài lòng. Rồi chẳng những như thế thì còn tạo thêm những cái minh chứng một cách cụ thể với một cái công thức liên hệ giữa chân lý, lý do và tính giá trị của nó. Cho nên nhìn một cách bao quát đó thì chúng ta thấy là cái công thức quy nạp của nhân minh luận nó lại phong phú hơn là cái cách thức diễn dịch ở trong tam đoạn luận của phương Tây. Và nếu như chúng ta so sánh cái phần quy nạp của phương Tây, cụ thể là của Aristotle, thì cái quy nạp đó lại không có những phần giải thích như chính ở trong phương pháp lý luận của nhân minh. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái điểm nổi bật về phương diện triết học ngôn ngữ mà cả thế giới, đặc biệt là những ai quan tâm về triết học Phật giáo, về triết học nói chung đó, đều phải thừa nhận rằng là cái phương pháp luận và kỹ năng lý luận của nhân minh luận nó có phần là vượt trội, hoàn thiện, và nó thỏa mãn các yêu cầu để dẫn đến cái chân lý ở trong lý luận so sánh với tâm đồ luận của phương Tây. Đi vào một cái ví dụ cụ thể thì có lẽ là chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận ra được điều này. Chúng tôi xin chia bản ra làm hai phần. Một bên đó là Tam Động Luận, một bên đó là Nhân Minh. Và nếu chúng ta nêu ra cùng một cái giá trị chân lý được xem như là đại tiền đề, hay là cái phần tôn, tức là chủ trương lập thuyết của hai học thuyết này đó, thì chúng ta sẽ có một cái diễn trình Tam Động Luận của hai phía khác nhau. Và mục đích đạt được nó cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ trong phần đại tiền đề đó, thì chúng ta có cái chủ trương như thế này: mọi người đều phải chết. Và trong cái phần Nhân Minh Luận á, tôn á, chúng ta có cái câu cũng y hệt như vậy: mọi người đều phải chết. Thì trong phần tiểu tiền đề của Tam Động Luận á, nó sẽ mang tính cách là như là một cái minh họa liệt kê, mang tính giải thích cho những cái tình huống cụ thể. Ví dụ chúng ta nói là hòa thượng cua là một con người để kết luận chúng ta có rất là hiển nhiên, hòa thượng cua cũng bị chết, là sẽ bị chết, tùy theo cái tính thời gian mà chúng ta phát biểu cái này. Ở trong phần ví dụ của Tam Động Luận này đó, thì chúng ta thấy rất rõ là toàn bộ sức mạnh của lý luận được xem như là chân lý đó, trong tình huống này đó, là nằm ở đại tiền đề. Cái phần tiểu tiền đề á, và cái phần kết luận á, nó chỉ là một cái minh chứng mang tính cách điển hình, và nội dung của nó tương đương cái phần phần dụ đó. Như vậy là giữa hai bên đó, chúng ta thấy là cái phần nêu lý do của bên Nhân Minh Luận đó, nó mang tính cách là sâu sắc hơn, hòn cục hơn, đầy đủ hơn. Vì lý do nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với cái giá trị chân lý được chúng ta đặt ra và muốn người khác bị thuyết phục và chấp nhận theo. Hòa thượng cua tên thật là Đỗ Đình Đồng, là một nghĩa tướng tham gia khởi nghĩa chống Pháp với nghĩa quân Đề Thám. Ông đã mấy lần bị giặc Pháp bắt và thấy rằng là nếu để hình thức như thế thì khó có thể hành hòa để góp một cái phần mang lại độc lập và chủ quyền cho đất nước Việt Nam. Cho nên sau khi diệt ngục đó, thì ông trở thành một nhà sư và ở trong một ngôi chùa. Dĩ nhiên cái mục đích đi tu không phải là để thành một nhà sư thật, mà là một nhà sư làm nhiệm vụ yêu nước, một trong bốn trọng ân. Cái thời gian ở chùa vẫn làm cho hòa thượng thấm được cái tư tưởng triết lý của nhà Phật, cho nên việc mà thấm tương giao về tâm linh chắc chắn là có, nhưng thấm một cách toàn triệt như các hòa thượng thiệt thì có lẽ là không. Rất nhiều Phật tử rất ngạc nhiên khi nghe nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thuyết trình ở trong cái hội nghị thường niên cuối năm 2006 với sự tham dự của rất nhiều ban bộ ngành, và giờ bữa đó là có khoảng 100 nhà ngoại cảm có mặt. Đây là cái cuộc họp lớn nhất từ trước đến giờ về ngoại cảm tại Việt Nam. Thì cô có dẫn chứng rằng là hòa thượng cua đó chưa được siêu thoát. Ở trong dân gian thì người ta rất là kính mến về các hành hoạt của hòa thượng, và đã được soạn giả cái lương nâng lên thành như một cái tác phẩm mang cùng tựa đề là Hòa Thượng Cua. Nhiều người thắc mắc và đã nêu câu hỏi là một vị hòa thượng tu như thế tại sao chết chưa thiêu, còn về báo mộng và đàm thoại với Pha Thượng Bích Thằng. Chúng tôi có giải thích và trả lời trong một cái buổi thuyết trình tại chùa Ấn Quang vào ngày 25 tháng 3. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó, hòa thượng là người khởi nghĩa, chưa phải là một nhà sư mang tính cách là phát tâm đi tu và hành trì. Nhưng mà mức độ thấm tương giao vẫn có, cho nên cái câu trả lời của hòa thượng so với một cái ông tướng cùng chết, cùng nằm ở một cái chỗ, thì hoàn toàn mang tính cách là khác nhau. Vị tướng mà chết chung với hòa thượng Cua đó mới nói với Phan Tuyên Bích Thằng, dưới sự chứng kiến của hai bí thư tỉnh ủy và rất nhiều cán bộ, rằng là chúng tôi là những người có công với tổ quốc và quê hương, nhưng là thân phận của chúng tôi còn tệ bạc hơn là một kẻ ăn xin. Kẻ ăn xin khi chết còn có mồ mả đàng hoàng, còn chúng tôi trên cái chỗ mà thờ chúng tôi nó là hai nhà vệ sinh. Mỗi một ngày như vậy là bao nhiêu là phẳng uế nó rỉ rồi phải trả lên đầu chúng tôi như thế. Cho nên là tổ quốc cần phải ghi công và phải thờ phượng một cách đàng hoàng. Tức cái lời nói mang tính cách rất là oán trách về cái công lao bỏ ra, và những người còn lại đó lại không có tôn thờ một cách xứng đáng. Khi mà đối thoại với Hòa Thượng Cua thì Hòa Thượng Cua nói khác: chúng tôi là người xuất gia, cho nên chúng tôi không có đòi hỏi người ta phải đền ơn đáp nghĩa về những gì mà chúng tôi đã làm cho quê hương và cho xã tắc. Nhưng điều mà chúng tôi đề nghị đó là chính phủ nên quan tâm với những thân phận lạc loài của những người nghĩa sĩ để chết một cách quên mình cho đại cuộc của một quốc gia. Nên là nên làm cái chỗ mà thờ phượng họ một cách đàng hoàng và đứng đắn, để cho những người sau nêu đó như một cái gương, rằng là tổ quốc ghi công cho những người đã đóng góp những gì nó có ý nghĩa. Như vậy là nó sẽ mở ra một cái truyền thống ơn nghĩa mà nhà Phật đã dạy, như là cái mối quan hệ xã hội của loài người nói chung. Thì nhiều vị có mặt bữa đó người ta không tin rằng là đây là lời thoại của Hòa Thượng Cua, tức là nghĩa tướng Đỗ Đình Đồng và một ông tướng khác. Làm thế nào để xác minh? Thì hương linh của Hòa Thượng Cua mới nói đó, nếu ai đã từng đọc sử thì biết rằng là Đỗ Đình Đồng tôi đó thường uống rượu với Nghĩa Quân Đề Thám bằng cái tẩu của người Tây Nguyên đó, và một cái cây hút thuốc đó. Thì giờ nó đang còn nằm ở cái xương đầu gối. Trong lúc mà ông bị tử nạn đó, hai cái tẩu cây hút thuốc đó, bỏ trong cái ống quần ở bên đầu gối, giải sau thời gian thì nó bị mục nát, nhưng mà cây đó thì nó vẫn còn nguyên. Thì ông báo rằng là nếu mà đào xuống đó, mà phát hiện ra như vậy thì biết rằng đó là cái dấu tích của tôi mà ai cũng biết, không thể phủ định được. Người ta mới hỏi là làm thế nào để tìm kiếm nhị vị để tôn thờ. Thì Hòa Thượng nói là quý vị hãy quan sát cái khu vực nơi nào có hai ngôi nhà kế cận nhau mà có hai nhà vệ sinh sát vách với nhau đó, thì cứ đào xuống đó mấy mét thì thấy xác của chúng tôi đó. Nhưng mà người ta nghe rất là ngạc nhiên, mà ta sợ không biết là có thiệt không, đào xuống cái hư nhà người ta đổ nợ đó. Rồi lại có hai ông bí thư tỉnh ủy nữa, như vậy là sẽ mang tiếng là tuyên truyền mê tín dị đoan. Nhưng mà Phan Thị Bích Thằng rất là cả quyết, chắc chắn rằng là cái cuộc đàm đạo này không có trật đâu, cứ tin đi và hãy làm rồi sẽ thấy. Thì cuối cùng quyết định là đào, thì đào xuống đúng mấy mét theo cái lời nói của các hương linh đó, thì thấy hai bộ xương đằng ngoài, có cái tẩu rồi có cái điếu để học thuốc đó, như là hai cái minh chứng. Sau đó ta mới làm cái bàn thờ rất là trọng thể để mà thờ. Thì nếu như chúng ta muốn nói về một cái nguyên lý vô thường trong sanh tử, dầu là hòa thượng, dầu là ni trưởng, dầu là các vị thánh tăng, cũng phải trải qua cái giai đoạn đó. Chúng sanh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh rồi phải tiêu tan, không ai tránh khỏi là vương mang thân sầu. Như là một chân lý mà chúng ta cần phải chấp nhận mà không thể phủ định, để mình có thể thuyết phục những cái nỗi khổ niềm đau do cái bức xúc tâm lý, như phản ứng của thương tưởng đối với sự kiện đang diễn ra đó, nó được dịu xuống và hỗ trợ cho người ra đi có thể đi một cách dễ dàng. Thì chúng ta có thể có một cái giá trị chân lý rằng là mọi người đều phải chết. Nếu như mình nói đơn thuần như thế và để mà thuyết phục cho những người bình thường bớt đi những giọt nước mắt, vì nó có thể được xem như là mỗi một mắt xích của sự trói buộc trong tiến trình tái sanh, thì cái độ thuyết phục nó không cao. Chúng ta phải dẫn chứng ra rằng là hòa thượng cua đó cũng là con người, vì hòa thượng cua trong thế gian người ta biết nhiều, và do đó hòa thượng cua cũng phải chết chứ đâu ai sống ngoài. Và cái chết đó mỗi người mỗi một kiểu, khi thì chết toàn thân, khi chết không toàn thây, khi chết là có người đưa tiễn chôn cất đàng hoàng thờ phượng tưởng nhớ, có người thì mồ quan mã trống, không có kẻ thắp hương, không có người biết đến, vân vân. Và do đó, đó là những cái hiện tượng rất là bình thường. Cái vô thường đang tóc trong cuộc đời nó dẫn đến như thế. Vì vậy khi mà mình dẫn chứng ra như vậy đó, thì cái mức khổ đau về cảm xúc nó sẽ giảm thiểu đi ở mức độ nào đó. Như vậy là cái kết luận hòa thượng cua còn phải chết, thì huống hồ là những người không phải hòa thượng là sao không chết được. Như vậy là cái vế mà huống hồ là cái gì đó đó, là được ám chỉ ngầm đó, làm cho cái người được thuyết phục đó cảm thấy là nó nhẹ bớt một cái gì đó ở trong lòng của mình. Trong khi đó, nếu chúng ta sử dụng cái phương pháp lý luận để dẫn đến một cái niềm tin như là một giá trị chân lý rằng là mọi người đều phải chết đó, thì trong cái phần mà lý do thì quý thầy và quý cô sẽ nêu như thế nào? Mọi người đều phải chết. Lý do thì nó có nhiều lắm, đúng không ạ? Có thầy thì nói là vì con người được sinh ra, thì đó là một cái cách thêm lý do. Vì được sinh ra. Hoặc là chúng ta sẽ nêu những lý do khác, như là vì vô thường về vô ngã. Như vậy là cái khái niệm được sinh ra đó, đó nó là một khái niệm tôi rất là rộng. Trong đó đó, cái tính cách vô thường vô ngã đó, nó được bao hàm. Hoặc là nếu chúng ta nhân cái nguyên lý vô thường vô ngã đó, thì chúng ta cũng có thể lý luận ngược lại rằng là cái được sinh ra đó là một cái vô ngã. Nó vì nó nương vào nhiều yếu tố mà, chứ không phải nó có một cái nguyên nhân đầu tiên duy nhất, cho nên nó vô ngã. Và nó có mặt trong năm tháng ngày giờ được gọi là khai sanh đó, cho nên nó được gọi là vô thường. Tùy theo cái cách thế đứng và lý giải mà chúng ta có thể thấy rằng là cái nội hàm và cái ngoại duyên của cái vô thường là lớn hơn giờ được sinh ra, hay là cái được sinh ra lớn hơn vô thường vô ngã. Cái nào nó cũng có hợp lý của nó. Ví dụ nếu chúng ta chấp nhận cái vế thứ hai, thì cái phần dụ giống nhau đó, nó sẽ là bất kỳ ai trải qua vô thường vô ngã đều phải chết. Ví dụ như hòa thượng cua. Xin lặp lại, phàm ai phải trải qua vô thường vô ngã thì đều phải chết. Như hòa thượng cua, như vậy là nếu chúng ta so sánh cái phương pháp luận á, thì cái phần dụ của Nhân Minh Luận nó có một cái sức mạnh về ngôn ngữ, về lý luận hơn rất nhiều so với cái tiểu tiền đề và kết luận ở trong Nhân Tam Đồ Luận của phương Tây. Ở đây chúng ta thấy là cái phần nêu dẫn chứng cụ thể đó là một con người cũng giống như là ở bên cái phần tiểu tiền đề, nhưng cái sức mạnh của nó nằm ở chỗ là chúng ta nối kết cái phần nêu chân lý, giải thích lý do, rồi mới đưa ra một cái minh họa dẫn chứng cụ thể. Cho nên là những người bình dân, những người chưa quen với cái phương pháp lý luận triết học vẫn có thể cảm nhận và tin rằng đó là một chân lý. Cho nên cái tính tranh luận của nó đó, nó sẽ được giảm đi ở mức độ khá cao. Trong khi đó, đó là tiểu tiền đề và kết luận của Tam Đồ Luận đó, nó chỉ nói lên một cái điều rất nhỏ mà nó đã lệ thuộc vào ở trong cái đại tiền đề rồi, nó không nói thêm một cái gì khác, không có lý do, không có giải thích. Do vậy đó là cái sức mạnh và phương pháp luận của Nhân Minh nó cao hơn nhiều. Chúng tôi đã có đề xuất cái cách thức tiếp cận vấn đề ở trong phần nêu lý do của Nhân Minh với tất cả chúng ta tại đây vài lần, rằng là phần nêu lý do đó, trong lúc mà chúng ta học về Nhân Minh Luận đó, nó chỉ là một cái mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất, đi sâu sát vấn đề nhất, và nó có thể thể hiện được cái nguyên do chính yếu nhất. Nhưng trong thực tế đó, về phương diện lý luận và phương diện thuyết phục quần chúng đó, nếu chúng ta chỉ đơn thuần dẫn chứng một lý do sẽ không mang lại hiệu quả cao. Do đó đây chúng ta phải hiểu là chúng ta có thể nêu ra 5-10 lý do khác nhau, và các lý do đó nó mang tính cách là hỗ trợ bổ sung và không được quyền chống trái lẫn nhau. Nếu chúng ta thử áp dụng hai lý do cùng một lúc thì trong cái phần dụ đó mình vẫn có thể lý luận được. Cái công thức của đồng dụ đó, như chúng ta nhớ, nó là toàn bộ cái vế của nhân, rồi sau đó đó nó được nối kết với cái phần thuộc từ của tôn, rồi cái vế cuối cùng là một minh chứng cụ thể, là một con người, một sự kiện, thì chúng ta sẽ có cái phần đồng dụ như thế này. Tất cả những gì được sinh ra, bao gồm con người, hễ bị vô thường vô ngã thì phải có một giai đoạn đối diện với cái chết. Vấn đề là tính thời gian. Chúng ta có thể thêm cái phần đó cũng không sao. Chẳng hạn như Hòa Thượng Cua, Đức Phật, các vị Thánh Tăng và những người phàm kẻ tục. Mình có thể liệt kê cái phần minh chứng không chỉ là một, mà có thể nhiều cái khác nhau. Ở trong phần thuyết phục quần chúng đó, thì tính liệt kê những sự kiện, hiện tượng đồng tính cách, đồng phạm trù, đồng nội dung sẽ mang cái tính cách thuyết phục tương đối là khá cao. Bởi vì không phải ai cũng có thể biết hết sự kiện về Hòa Thượng Cua này. Chúng ta liệt kê ra thêm nhiều cái khác thì cái người biết sự kiện này, kẻ biết sự kiện kia, như vậy là nội dung thuyết phục của chúng ta về phương diện phương pháp đó, nó sẽ đạt được yêu cầu hơn đơn thuần chỉ nêu ra một cái gì đó mà mình xem rằng là mình biết nó nhiều nhất, mà người quần chúng chưa chắc là đã lão thông về vấn đề này. Trong khi đó đó, ở trong cái phần Tam Đồ Luận của phương Tây đó, chúng ta thấy là chúng ta không được quyền thêm. Thêm như vậy nó được xem là rườm rà, sai nguyên tắc của logic học. Chúng ta phải giữ nguyên cái công thức đó mà thôi. Như vậy là cái phần lý do đó ở trong Nhân Minh đó, nó có thể là nhiều. Cái phần dụ đó, lập luận đó, thì nó giống nhau. Nhưng mà phần liệt kê sự kiện đó có thể là đa dạng và phong phú. Và thậm chí đó nó được khuyến khích là chúng ta nêu những cái ví dụ mang tính cách là phản luận để giúp cho người được chúng ta thuyết phục đó, bị thuyết phục ở mức độ cao hơn. Trong khi đó đó, ở trong phần phương pháp luận của Tam Đồ Luận hoàn toàn không có. Như vậy là chúng ta thấy là cái giá trị chênh lệch giữa hai phương pháp của lý luận Nhân Minh và Tam Đồ Luận phương Tây một cách rất là cụ thể. Hòa thượng Cua là một phần rất nhỏ của mọi người, và với chữ con người này nó là mang tính cách là lặp lại thôi. Rồi cái vế sẽ bị chết đó, nó cũng được lặp lại. Hay nói cách khác là trong đại tiền đề của Tam Đoàn Luận đó, thì nó gồm có hai vế, chủ từ và thuộc từ. Chủ từ đó được lặp lại ở tiểu tiền đề, và nó có một cái sự giải thích liên hệ tương thuộc. Còn cái chủ từ của đại tiền đề nó sẽ trở thành là cái túc từ hay tăng ngữ của tiểu tiền đề. Rồi sau đó cái phần mà chủ từ của tiểu tiền đề được lặp lại ở trong mối liên hệ với cái thuộc từ của đại tiền đề, tức là nó không nói thêm một cái gì mới. Như vậy là toàn bộ cái sức mạnh chân lý và lý luận nói chung của Tam Đoàn Luận là nằm ở đại tiền đề. Đại tiền đề mà trật được toàn bộ hai cái này, tiểu tiền đề và kết luận được xem như là ly đai. Trong khi đó ở trong nhân minh luận đó, mỗi một phần đều có một cái giá trị sức mạnh hỗ trợ bổ sung. Đại cái phần chủ trương, lý do và minh chứng cụ thể, ba cái này nó mỗi một cái nào có trục trặc đều có thể là giảm đi cái chức năng, cho nên là cái tầm quan trọng của nó vẫn được xem như nhau. Nó khác hoàn toàn với cái tính phương pháp mà Tam Đoàn Luận đã đề ra. Phần khác biệt thứ hai thì được xem như là khác biệt về bản chất. Có người nêu lý do như thế này: sở dĩ mà Tam Đoàn Luận của Nhân Minh có sức mạnh thuyết phục hơn của Aristotle là bởi vì ngài Trần Na ra đời sau có cơ hội tham khảo đối chiếu về những học thuyết có trước mình, cho nên cái gì đi sau có được lợi thế tham khảo. Và người ta cũng dẫn chứng rằng là những cái cuộc mà giao lưu tiếp xúc về văn hóa dẫn đến cái tiến trình tiếp biến văn hóa đó giữa Hy Lạp, Ai Cập và Ấn Độ đó, nó đã từng diễn ra vào thế kỷ thứ nhất, thứ hai trước Tây lịch, và nó kéo theo sau đó. Cho nên một số cái nhà nghiên cứu đó đặt ra giả thuyết rằng là Chúa Giêsu Kitô đó đã từng là một Phật tử. Người ta đưa ra giả thuyết đó là bởi vì ở trong Kinh Thánh đó, mô tả cái thời thiếu niên của Chúa mười mấy năm kế tiếp đó, không biết ông ở đâu. 3 năm đi làm đạo, từ năm 30 đến 33 là chết. Như vậy là mười mấy năm đó là đã có thể đã từng học ở đọc trên Lăng Đà, vì cái chương trình học tại đây nó có một cái số thời gian tương đương đó. Hầu như là trong 4 bộ Thánh Kinh Tân Ước đó, không có mô tả từ cái tuổi 14 cho đến tuổi 29 ở đâu, 15 năm đó. Người ta cộng với các cái di vật khảo cổ từ cái tuyến đường giao lưu giữa hai nền văn hóa Hy Lạp và Ấn Độ đó, thì nó có những cái di vật khảo cổ, các cái di chỉ khảo cổ để cho thấy rằng là Chúa đã từng đi qua cái khu vực này, đã học được tinh thần của Phật giáo, đặc biệt là tinh thần Bồ Tát Đạo thôi. Cho nên trong phần Thánh Kinh Tân Ước của Kitô giáo đó, chúng ta thấy là nó có cái bài kinh được xem là quan trọng nhất về phương diện đạo đức đó, đó là bài kinh bài giảng trên núi. Đọc vào nội dung của bài giảng này thì chúng ta thấy nó gần giống với thập thiện và một cái phần tinh thần Bồ Tát Đạo ở mức độ đơn giản. nó có một cái quyển sách ra mang tựa đề là The Jesus Lived in India, Chúa Giêsu đã từng sống tại Ấn Độ. Nó đến khoảng 400 trang, gây cú sốc rất là lớn cho cộng đồng Thiên Chúa giáo trên quốc tế. Thì đó là cái chuyện thuộc về nghiên cứu mà người ta được quyền đặt giả thuyết. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy có tác phẩm nào ra đề để kháng cự lại tác phẩm đó. Cho những giả thuyết về những cái di vật, di chỉ khảo cổ đó được nêu ra và in trong tác phẩm này đó vẫn có thể được xem như là một trong những dữ liệu để tham khảo. Do đó đó, cái sự khác nhau về bản chất đó nó sẽ giúp cho mình minh định được cái tính cách đặc thù. Những nhà thần học Kitô giáo thì không chấp nhận, vì họ lý luận rằng là Chúa Giêsu Kitô đó là hiện thân của đấng Chúa Cha ở trên trời, và sự có mặt của Ngài là thông qua một thánh thai. Tác giả của thánh thai đó là cái phần linh của Chúa Thánh Thần. Thì cái nền thần học này đó là bị người ta phản đối ghê gớm lắm. Nếu chấp nhận nó như là một sự thật thì đấng Chúa Cha trên trời đó cũng là cha của bà Maria, cũng là chồng của bà Maria, và Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Thánh Cha cũng là con của bà Maria. Tức là tam thể nhất lý, và được xem như là cái học thuyết thần học về sự hiện của Chúa đó mà đã được thánh Augustine, một triết gia của phương Tây, đề cao khá mạnh. Bây giờ dưới cái nhìn của Phật giáo người ta là công kích khá mạnh học thuyết đó, là một học thuyết loạn luân về sự hiện hữu của Chúa. Cho nên đề cập tới cái bản chất đó thì nó sẽ làm cho chúng ta thấy được những cái điểm dị biệt và đặc thù. Bởi vì Thiên Chúa giáo họ nói rằng là Chúa là con của Chúa trên trời. Vì là con của Chúa trên trời cho nên là Chúa không thể nào chấp nhận bất cứ một học thuyết nào ngoài đấng Chúa Cha trên trời đã tuyên thuyết thông qua Thánh Kinh. Cho nên các giả thuyết cho rằng là đã từng ở Ấn Độ với những cái di vật khảo cổ, di chỉ khảo cổ như thế đó là không có gì để phải làm tin. Cái thứ hai là tư tưởng quan điểm học thuyết được nêu ra trong bốn bộ Thánh Kinh Tân Ước đó, nếu không nói một cách trực tiếp thì ít ra nó cũng có gián tiếp là khác nhau một cách căn bản với Đạo Phật. Một người mà được đào tạo từ quan điểm gì đó, thì trở thành là quan điểm đó. Khó có thể có những tình huống khác hơn, mặc dù trên thực tế nó có một vài cái cá biệt. Do đó dựa vào bản chất biết là nó là khác nhau. Thì khi chúng ta so sánh về tâm đồng luận và nhân minh đó, ngoài việc chúng ta xác định cái khác nhau về phương pháp luận đó, thì nó là còn sự khác nhau về bản chất. Trong tâm đồng luận của nhân minh đó, cái bản chất chính yếu của lối lý luận này đó là nhằm mà hướng đến cái phần logic suy luận và ngôn ngữ. Một trong năm trụ cột chính của triết học đó là logic học. Và logic học của triết học phương Tây đó là nhấn mạnh đến cái phần ngôn ngữ đó. Sau này dưới ảnh hưởng của triết gia Bertrand Russell, vốn xuất thân từ một nhà toán học, thì cái phần logic học của triết học vốn là một cái logic học hình thức, lý luận về ngôn ngữ, tạo ra cái tính chất logic ở trong ngôn ngữ để tạo cái tính thuyết phục cao, để trở thành là một cái logic học toán bằng các biểu tượng. Thì cái ngành logic học toán đó là cũng là một hình thức khác để huấn luyện cái đầu óc cho chúng ta nhạy bén, tránh những cái sơ suất và những cái lỗi có thể có trong việc sử dụng các khái niệm, thuật từ, cụm từ, câu và ý tưởng trước và sau ở trong biện luận mà thôi. thì dù đó là logic học hình thức hay là logic học toán, thì sức mạnh của nó cũng chính yếu là phần logic ở trong suy luận và logic ở trong ngôn ngữ mà thôi. Đó là cái phần trọng tâm về bản chất của tâm độ lượng. Trong khi đó đó thì chúng ta thấy là nhân minh đó, nó không nằm ở chỗ là ngôn ngữ và logic, mà nó nằm ở chỗ là nêu bật chân lý thông qua cái phần nêu lý do. Đó là cái khác nhau căn bản nhất về bản chất. Như chúng ta biết rằng là cái bộ môn nhân minh đó, lấy cái phần lý do làm chuẩn, thuyết minh về lý do là toàn bộ trọng tâm của ngành học này. Tại sao chúng ta phải đi với lý do? Là vì chúng ta biết rằng là bản chất của giá trị chân lý nó khác nhau theo tầm nhìn và cấp độ. Vấn đề còn lại để thắng và thua là ở chỗ lý do chúng ta có thích hợp hay không. Bên nào cũng có quyền cho rằng mình là chân lý, nhưng nếu cái phán đoán chân lý đó nó không có những lý do để thuyết phục á, thì phán đoán đó trở nên là vô dụng. Như vậy là ngài Trần Na đó đã vượt khá xa cái phần tam độ luận của phương Tây ở chỗ đó là không đặt nặng vấn đề quan trọng ở phần lập tôn, mà đặt nặng ở phần thuyết minh. Trong khi đó đó thì logic học của tam độ luận đó nhấn mạnh về ngôn ngữ thôi. Chính vì thế mà tính thuyết phục nó sẽ không cao. Cái khác căn bản kế tiếp đó là trong tam độ luận hầu như vì phát huy từ cái phần diễn dịch, do đó nó không nói thêm một cái gì mới. Ta đưa ra những cái lý luận mang tính cách là giả thuyết và được người ta đã chấp nhận, cho nên cái tính rốt ráo của nó không có. Trong khi đó tại phương pháp lý luận của nhân minh đó, thì bản chất của vấn đề không phải là nói lại những cái chuyện lòng vòng, mà giải thích. Trong phần giải thích đó, nó có thể có những cái nội dung mang tính cách là bao hàm hơn, rộng lớn hơn, phổ quát hơn, để cho người ta dễ dàng chấp nhận. Như vậy là chúng ta thấy có thể có các khác biệt căn bản là nằm ở chỗ đó, là bên lý luận của tâm độ lượng là đi từ cái phổ quát dẫn đến cái đặc thù, còn bên nhân minh á nêu ra một cái sự kiện mang tính cách là cá thể đặc thù, sau đó mang tính cách là phổ quát quá rộng ra bằng những sự giải thích và lý do. Cho nên là càng đi sâu vào phần nêu lý do thì chúng ta thấy là vấn đề đó được triển khai một cách là đa dạng, phong phú, rốt ráo hơn. Cho nên là cái tính thuyết phục ở trong nhân minh luận nó sẽ cao. Bây giờ chúng ta thử phân tích thông qua việc nêu một cái ví dụ cụ thể thì dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt này. Ví dụ nếu chúng ta có một cái chủ trương đại tiền đề như thế này: đạo Phật đề cao tứ trọng ăn, chẳng hạn như một nhà Phật học nào đó đã sử dụng cái mô thức của tâm độ lượng phương Tây để nhằm thuyết phục cho người ta về một cái học thuyết tứ ân ở trong nhà Phật. Thì cái câu đại tiền đề nêu ra là đạo Phật đề cao tứ trọng ăn. Thì trong cái phần mà chủ trương á của nhân minh nó cũng y hệt như vậy. Tiểu tiền đề sẽ như thế này. Ví dụ Đà Lai Lama là tu sĩ Phật giáo, cái bằng kết luận đưa ra. Ngài Dalai Lama đề cao tứ trọng ăn, hoặc là giảng dạy minh triết về tứ trọng ăn. Cũng là cái nội dung xác định về giáo lý tứ ân là quan trọng, thay thế cho quan niệm của Kitô giáo về cái ân sủng mà Thượng Đế có thể ban tặng cho con người. Hoặc là mình muốn nói một cách phản biện ngược lại rằng là trên thực tế đó, cái học thuyết về ân sủng chỉ là một giả thuyết mà tính xác thật của nó không hề có. Vì trong cuộc đời già, bệnh, chết, thiên tai, bao nhiêu áp nạn đã từng có mặt, mà nếu Thượng Đế được gọi là ban ân sủng thì có lẽ là những sự kiện đó chưa từng có và cũng không nên có. Cái trọng tâm của cái phần thuyết minh là làm thế nào để cho thấy là nếu có những cái ân nghĩa đó, thì nó thuộc về mối quan hệ con người, chứ không có Thượng Đế và Thần Linh nào can thiệp. Chứ vì vậy mà chúng ta đưa ra học thuyết là Đạo Phật đề cao thứ ăn. Ở trong cái phần tiểu tiền đề đó thì chúng ta thấy là cái phần này nó mang tính cách là dẫn chứng. Và tính chất dẫn chứng trong tình huống này đó, mặc dầu về phương pháp nó không chặt, nhưng nội dung nó có thể bị trật, tại vì nó lệ thuộc vào cái cá thể của cái minh chứng được nêu ra. Ví dụ nếu tiểu tiền đề chúng ta nêu ra là Đức Đạt Lai Lama là một tu sĩ Đạo Phật, thì cái kết luận kéo theo sau rất là tất yếu rằng là Đức Đạt Lai Lama đề cao tới trọng ăn. Thì trong tình huống này nó đúng thật, là bởi vì Ngài đi đâu cũng dạy bốn ơn này cho những người Tây Tạng và cho những người phương Tây. Ngài hiếm khi nào dạy về thần chú và bậc tông, dạy về triết học và tánh không, dạy về thứ đệ đạo luận, nói chung là con đường giải thoát và triết lý của Đại Thừa. Và tứ trọng ăn là một trong những học thuyết quan trọng của Đại Thừa về phương diện xã hội và nhập thế. Thì trong tình huống này là chúng ta thấy là cái phần mà tiểu tiền đề và kết luận á là hoàn toàn đúng, nhưng cũng cùng cái công thức làm đúng hình như thế này mà nó lại trở thành là sai. Thí dụ chúng ta nói Đề Bà Đạt Đa là một tu sĩ Phật giáo. Đề Bà Đạt Đa đề cao tứ trọng ăn, chặt liền. Như vậy là cái bản chất của tam luận luận phương Tây đó nó có vấn đề không à? Làm đúng công thức rồi mà vẫn bị trật. Do đó đó, cái mức đảm bảo chân lý của nó đó, không có chắc chắn lắm. Trong khi đó nếu chúng ta sử dụng nhân minh luận cũng cùng cái tông chỉ Đạo Phật đề cao tứ ân, thì chúng ta có phần nêu lý do. Và nhờ cái phần lý do này đó, cái phần dẫn chứng của chúng ta nó sẽ tránh được cái lỗi đúng công thức mà sai nội dung. Thì trong tình huống này thì quý thầy quý cô đề xuất cái lý do là gì? Trong lúc chờ đợi quý vị thì chúng tôi có thể đề xuất như thế này. Vì đó là nền tảng đạo đức xã hội. Là tứ trọng ăn là nền tảng đạo đức xã hội. Ví dụ nêu ra trong tình huống này như kết quả tất yếu trong mối liên hệ giữa lý do và chân lý đó, đó là ai tôn trọng nền tảng đạo đức xã hội sẽ thấy, sẽ đề cao hay là sẽ chấp nhận tứ ân như. Như vậy là cái phần mà minh họa ra, chúng ta có thể liệt kê hàng tá những nhân vật Phật giáo, từ người xuất gia cho đến người tại gia, đã từng nổi tiếng trong lĩnh vực tứ trọng ăn này. Ví dụ như cấp cô độc hay là bất cứ một nhân vật nào đó mà chúng ta biết là cái tính cách của người đó không hề đi ngược lại học thuyết Tây Tạng. Thì như vậy là trong cái bản chất lý luận này là chúng ta thấy là nó đi một cách là rốt ráo hơn. Nó xác quyết được cái phần lý do tại sao chúng ta phải làm như thế. Trong khi đó ở bên tâm đạo luận thì không có. Nắm vững được cái cấu trúc lý luận của nhân minh trong việc giá trị chân lý lệ thuộc vào lý do đó, thì cái phần lý do chúng ta có thể đưa ra nhiều, nhưng mà tìm một lý do nào mà nó khó có thể bị phủ quyết, không dẫn đến cái tình trạng bị tranh luận. Bởi vì cái nền tảng đạo đức xã hội là tôn giáo nào, học thuyết nào, chủ trương nào, chính trị nào cũng đều tương tự như vậy. Cách thức thể hiện có thể khác nhau, cái trọng tâm đó, nó vẫn là chừng đó các vấn đề. Nếu chúng ta muốn cho tất cả những người theo đạo Phật và không theo đạo Phật phải tuyên dương học thuyết Trí Trọng Ăn, thì chúng ta nói nó là nền tảng đạo đức xã hội. Như vậy việc thực tập theo nó sẽ trở thành như là một cái gì đó rất là tất yếu, và nó mang tính cách là vượt lên trên giới hạn của tôn giáo. Cái gì mà chúng ta gắn liền với cái đạo đức xã hội thì cái đó nó sẽ tồn tại một cách lâu dài. Cũng giống như Đại lễ Phật Đản sắp tới diễn ra tại Hà Nội đó, mà vào ngày 8, 9 và 10 Hội nghị trụ bị là thế tự diễn ra tại học viện của chúng ta. Cái trọng tâm nhấn mạnh đó, nó là vấn đề văn hóa học thuật, tâm linh và du lịch, không có nói đến tôn giáo. Có rất nhiều tôn giáo chẳng hề có tâm linh, có rất nhiều người có tâm linh mà chẳng hề có tôn giáo nào. Cho nên tâm linh đó là một khái niệm chung, nó thuộc về cái nhu cầu và cái cấp độ chuyển hóa tâm thức. Tôn giáo là các hoạt động có thể dẫn đến, có thể giết chết tâm linh con chừng. Do đó nếu chúng ta lý giải cái lễ Phật Đản là tôn giáo đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng là cạnh tranh và phân biệt. Tại sao tôn giáo của tôi không được? Tại sao thế này và thế kia? Còn lý giải về những cái gì mà nó thuộc về văn hóa đó, thì cái đó nó thuộc cái chung. Cho nên phái đoàn của Tích Lan vào tháng 11 năm 1998 đó, trong một cái hội nghị Phật giáo quốc tế tổ chức tại Tích Lan với sự tham dự của 34 quốc gia, đề xuất lên tổng thống của Thái Lan lúc bấy giờ là một cái kiến nghị tập thể gửi cho Liên Hợp Quốc, đề xuất rằng là Liên Hợp Quốc phải chính thức thừa nhận ngày lễ Tam Học Phe Sắc là ngày tôn vinh văn hóa thế giới. Thì dĩ nhiên đây là cái nguyện vọng của 34 quốc gia, cho nên Liên Hợp Quốc đã tổ chức vài cuộc họp. Nhưng mà rất là ngạc nhiên ở chỗ đó là không hề có một cái phản đối chống nào từ các thành viên của Liên Hợp Quốc có mặt trong cuộc họp. Thì thông thường tại Liên Hợp Quốc thì nó có hai loại để biểu quyết, một loại biểu quyết kín và một loại biểu quyết công khai bỏ phiếu. Thì riêng về cái việc mà chấp nhận đại lễ về sắc Liên Hợp Quốc là hầu như là không ai chống, cho nên không cần phải biểu quyết, không cần phải tổ chức cái sự kiện để lấy ý kiến, nêu ra cái là người ta đồng lòng 100%. Thì là bởi vì đó, trong cái bản kiến nghị đó nhấn mạnh về cái cốc độ văn hóa và tâm linh đó, mà Đức Phật đã cống đóng góp cho lịch sử của nhân loại. Như vậy là Liên Hợp Quốc cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng khi công bố cái ngày này ra. Và dĩ nhiên Liên Hợp Quốc cũng rất là khôn, để cái phần cuối của cái quyết định chấp nhận đó, đó là mọi sắp xếp cần thiết để cho việc tổ chức được diễn ra tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại New York và các cái văn phòng đại diện ở bốn châu đều không phải chi trả bất cứ một đồng xu nào cho đại lễ này và các hoạt động của nó. Tức là người ta cho cái phần mềm thôi, còn phần cứng là chúng ta phải gọi là dàn dựng. Và đây cũng là một bài học. Vấn đề ở chỗ là mình làm thế nào để cho người ta làm cho mình. Mà muốn như thế thì mình phải tạo cái điều kiện cho họ mà giữ phần, cho họ mới tham gia, trao cái quyền giữ phần đó cho mọi người. Và người ta cảm thấy là mình có cái gì đóng góp thì người ta sẵn sàng bỏ tiền của, bỏ công sức, bỏ hết tất cả mọi thứ cho việc chung. Cho nên để cho một cái Phật sự gì đó thành công đó, thì chúng ta phải làm theo cái công thức này, tức là ngàn tăng.
Giữ phần như đó không chịu đủ, mà phải giữ phần bằng trí tuệ tập thể cho nên ngàn mặt. Liên Hợp Quốc đã làm cái công thức đó, mặc dù họ giữ phần từ nhiều tôn giáo,
từ nhiều chính trị, từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng cái nhìn của họ là cái nhìn của Phật giáo. Thì như vậy là chúng ta thấy là gắn nó liền với văn hóa và tâm linh đó, là không ai phủ định được hết. Thì trong cái hội nghị chùa Bị Dừa Sồi đó, thì chúng ta có đề xuất với chính phủ hãy thừa nhận cái ngày lễ tam hợp tưởng niệm Đức Phật đản sanh thành đạo nhập Niết Bàn đó, đó là cái ngày quốc lễ. Cho đến bây giờ thì cái ngày đó, đó sinh viên học sinh phải đi học. Có năm nó trùng với ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của ông Hồ. Có năm thì nó lại trùng với những cái ngày thi. Năm vừa rồi đó là thi, thi tốt nghiệp. Năm nay nó trùng ngay bon à. Cứ khoảng chừng mười mấy năm nó trùng một lần. Thì năm 2008 là năm trùng. Thì khi mà tổ chức như thế đó thì chúng quỹ ban tổ chức quốc tế, chúng tôi cũng nêu ra vấn đề đó để cho người ta cũng lưu tâm làm thế nào để tránh cái tình trạng bị lý giải một cách méo mó rằng là làm cái ngày đại lễ Vê Sắc là để tôn vinh ông Hồ. Nhiều năm trước chúng tôi đã từng viết báo đăng ở trên Giác Ngộ đề nghị là không nên để ông Phật ăn ké ông Hồ, bởi vì Đức Phật là một nhân cách vĩ đại của quốc tế, của lịch sử nhân loại và trên cả lịch sử nhân loại. Còn ông Hồ đó là chỉ với đất nước Việt Nam thôi, sau năm 75 hoặc là sau năm 45 thôi, là một đóng góp cho dân tộc Việt Nam đối với một số thành phần của Việt Nam. Chứ còn những người Việt Nam, nói chung là Việt Kiều hay ngoại, chưa chắc họ đã chấp nhận. Nhưng mà rất nhiều cái lần chúng ta để cho Đức Phật phải ăn ké ông Hồ ở chỗ đó là nhân những sự kiện lớn của quốc gia, chúng ta mới tổ chức xe qua rần rộ, làm như thế là không nên. Chứ tôi có nêu sự kiện này ra để tất cả cùng lưu tâm, chứ bằng không nó có thể bị lý giải sai. Là những người Phật giáo thì mình cần phải đưa Tam Bảo lên trên đầu tiên, tôn thờ Tam Bảo chứ không thờ bất cứ cái gì khác ngoài Tam Bảo. Chúng ta được quyền đi con đường đó. Còn các cái hoạt động khác đó, để gắn liền sự đồng hành giữa Phật giáo với dân tộc đó, là không nên, không có. Nhưng phải gắn nó đồng hành theo một cách thế, vẫn lấy đạo Phật làm chuẩn đó. Thì lúc đó đó cái tiến trình nhập thế và tiêu diêu của chúng ta nó sẽ không bị mắc gốc và không bị lý giải theo góc độ chính trị. Hiện nay đó thì như tất cả chúng ta đều biết là trong và ngoài nước nó có những quan điểm khác nhau. Giáo hội Thống Nhất và giáo hội hiện tại đó có những quan điểm khác biệt. Kể từ khi đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc được công bố đưa về Việt Nam vào tháng 5 2008 đó, thì giáo hội Thống Nhất cũng đã chính thức lên tiếng bằng giáo chỉ, bằng thông cáo báo chí chống lại cái hoạt động này, và cho rằng nó như là một trong những cái bung sung của chính quyền Việt Nam, vân vân. Các lý giải chính trị về sự kiện đó, nó đã từng có và nó gây một cái sức ép rất là khó khăn. Nếu chúng ta không khéo đó thì có thể bị hiểu lầm, và do đó nó cái đại cục sẽ bị mất. Trung Quốc nó có một cái lợi thế khi tổ chức cái diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất vào tháng 4 2006 tại Hàng Châu vừa qua, là nhờ vào cái công vận động của Hòa Thượng Tinh Vân. Sự khác biệt về cái cấu trúc giáo hội giữa Việt Nam và Trung Hoa nằm ở chỗ đó là sau cái cuộc cách mạng dân hóa đỏ đó, các vị cao tăng đã không thể nào làm đạo được ở Trung Hoa, cho nên đã vượt biên và có mặt ở Đài Loan, Hồng Kông, Macau và nhiều nước phương Tây. Những cái nhấn mạnh của chư vị tôn đức ở đất nước này là nằm ở chỗ là đi về tông môn pháp phái. có vị thì Tịnh Độ Tông truyền thống, có vị thì Tịnh Độ Tông nhập thế, Tịnh Độ Tông dân gian, có vị thì Thiền Tông, có vị thì Mật Tông. Nhưng mặc nhiên và hoàn toàn không hề chống trái lẫn nhau ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo và đài, phát triển rất là thuần túy về phương diện hành trì. Và đây chính là một cái nét rất là đặc biệt của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên việc mà trở về đại lục để hỗ trợ cho cái thiên đường của đại thừa bị sụp đổ sau cái thời kỳ cách mạng văn hóa đỏ tại Trung Hoa được thành công khá tốt. Cái ngày đó đó thì chỉ vắng một vị cao tăng duy nhất, đó là Hòa Thượng Thánh Nghiêm, vì lúc đó Ngài đang nằm bệnh viện. Chứ mà không Ngài cũng có mặt. Còn các ngày còn lại không có ngày nào là không có. Trong khi đó Việt Nam của chúng ta đó thì đang nỗ lực đi theo cái cơ chế gọi là hành chánh hóa giáo hội. Cái mô thức của giáo hội thống nhất trước năm 75 á, thì nó có hai viện, viện tăng thống và viện hóa đạo, nó giống như thượng nghị viện, hai nghị viện của cơ chế Hoa Kỳ. Rồi sau năm 75 á, giáo hội mới này thì lấy hai cái danh xưng tương đối là khác, thì cấu trúc nó cũng giống nhau thôi: hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự. Cái viện tăng thống á, thì được gọi là chứng minh, viện hóa đạo được gọi là hội đồng trị sự. Một bên á, thì lấy cái khái niệm của tôn giáo, một bên là lấy khái niệm của hành chánh. Dù là tôn giáo hay hành chánh thì bản chất của cái cơ cấu này vẫn là hành chánh hóa giáo hội. Nó tạo ra một cái lề lối làm việc thống nhất từ cấp trung ương đến tỉnh thành về địa phương. Nhưng mặt khác đó, thì nó sẽ bị tiến trình thế tục hóa ảnh hưởng. Nếu không khéo thì dần ra chúng ta cũng có thể trở thành những người có quan chức trong giáo hội đó. Và nó có thể dẫn đến những cái tình trạng mà giáo hội đang bị, xã hội đang bị khủng hoảng, tức là cửu quyền, dù che, rồi phe phái, rồi tương tác thế thần với giáo, vân vân. Và do đó nó có thể đỉnh cao nhất là Vatican II, nó không phải là lối thoát cho Phật giáo. Ở Đài Loan hiện nay đó thì nó vẫn có một cái hiệp hội Phật giáo. Những cái hiệp hội đó đó là mỗi một thành viên đại diện đó là các tông môn pháp phái, nhưng họ không đặt rằng cái này là để đi ngoại giao quốc tế, còn hoạt động chính đó vẫn là tông môn pháp phái để hành trì, cho nên không dẫn đến cái sự lũng đoạn hoặc là sự mâu thuẫn nội bộ với nhau. Còn Nhật Bản thì nó có cái tổng hội Phật giáo Nhật Bản, nó gồm có nhiều tông môn pháp phái khác nhau. Thì họ mặc ước với nhau như thế này là mỗi một tông môn lớn đó, mỗi một năm đó, làm chủ tịch một lần. Thì trong năm đó thì trong các cái hội nghị quốc tế thì họ sẽ đại diện chính, nhưng mà vẫn có những đại diện phụ. Như vậy là bộ phận nào, pháp môn nào, tông chỉ nào cũng có mặt để tham dự các cái hoạt động quốc tế. Do đó họ không có bị khủng hoảng về hành chánh giáo hội như Phật giáo chúng ta ngày nay đang vấp phải. Hai giáo hội có hai quan điểm khác biệt, và giáo hội nào cũng lên tiếng kháng cự giáo hội còn lại dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Cho nên cái đại cục của Phật giáo Việt Nam nó không được một cách toàn triệt như chúng ta thấy. Cho nên vấn đề bản chất là cái rất là quan trọng. Dù là dưới cái danh xưng hình thức nào đi nữa, chúng ta đừng đánh mất bản chất của mình. Thì không có ai có thể lạm dụng hay là lấy lý do để kháng cự công kích chúng ta từ những góc độ khác nhau. Cái bài học mà chúng ta có thể học được của Trung Quốc và Nhật Bản ở chỗ là mỗi người nên đi phong phú hóa một lĩnh vực như là sở trường của mình, nhưng đừng bao giờ kháng cự và chống đối lại cái người đi khác con đường của mình. Đó là một cái quan điểm rất là hẹp hòi. Từ lúc mà chúng ta chống một cái độc gì đó cũng được, nhưng mà chúng ta lại trở thành một cái độc khác, là nguy hiểm vô cùng. Cho nên chủ trương về phong phú hóa các hình thái đó, nó đã trở thành như sở trường của Đạo Phật từ ngàn xưa. Và lấy giáo pháp làm đầu đó thì có lẽ là chúng ta không có bị dẫn đến cái tình trạng là kháng cự như hiện nay. Cho nên cái bản chất đó, nó tạo ra cái nét đặc thù. Và đó cũng chính là cái trọng tâm mà chúng ta cần tham khảo. Cái phần khác thứ ba giữa tâm đồng luận và nhân minh đó là khác nhau về mục đích. Nó khác gì khác mà không khác nhau về mục đích đó thì nó vẫn được xem như là giống nhau. Khi mà bản chất của vấn đề và phương pháp luật của vấn đề nó khác nhau thì cái điều tất yếu nó sẽ dẫn đến sự khác nhau là khác nhau về mục đích thôi. Vì bản chất của tam luận luận đó là hỗ trợ logic trong lý luận, cho nên đó là cái mục đích cuối cùng của nó đó đạt được đó là sự thuyết phục thôi. Hoặc nó chỉ là hỗ trợ triết học, cho nên trong tự thân của nó không hề có sự cứu cánh. Thì do vì không có sự cứu cánh cho nên là triết học cứ ra đề từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bản chất của triết học đó, nó không chấp nhận truyền thống, vì chấp nhận truyền thống thì không có khám phá và phát minh, cho nên trong một truyền thống đó người ta cũng phải phủ định lẫn nhau. Và nhờ cái phủ định nội bộ đó nó mới tạo ra cái tiến trình cách tân, đổi mới, làm mới thường xuyên. Cho nên trong tự thân của nó đó, nó chỉ là một cái phương tiện thôi, hay là một cái công cụ. Và giá trị đạt được cao nhất của nó là hỗ trợ thiết học để dẫn đến một cái thuyết phục ở quần chúng về lý luận. Trong cái đó, đối với cái phần nhân minh luận đó, thì chúng ta thấy rằng là nó có hai mục đích. Như lần trước chúng tôi đã có một trích dẫn, đó là tự ngộ và ngộ tha, có mục đích hẳn hòi, có tiêu chí hẳn hòi. Tự ngộ trước nhất là làm cho mình giải phóng được tất cả các nghi hoặc do không vững về logic của nhân quả, logic của duyên khởi, logic của vô thường vô ngã, cho nên mình bị lẩn quẩn, chần chừ, không dứt khoát, thiếu thuyết phục, và tất cả các giải thích của chúng ta không dẫn đến cái niềm tin và sự chấp nhận hành trì của đối phương, cho nên phải có cái tiến trình tự ngộ thì chúng ta mới có thể có cái phần lập tôn nhân dụ một cách rất là xác thực, vững chãi. Bản chất của sử dụng nhân minh luận á, ngoài cái việc làm tỏa thông cho bản thân mình, còn nằm ở chỗ là mở mang, khai tâm, hỗ trợ cho tha nhân, chứ là nó có một cái tính thuyết phục và mục đích cụ thể hẳn hòi, chứ không có thể là chân lý trong tự thân của nó. Hay nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ của văn học đó, thì cái logic học của tam luận luận á, nó là nghệ thuật, vì nghệ thuật chứ để thỏa mãn về vấn đề logic và ngôn ngữ là hết à. Trong khi đó, đó là cái phần nhân minh luận là nghệ thuật vị nhân sinh. Chúng ta đưa một cái ngành học này ra là để vì chúng ta phục vụ cho xã hội, mà cái phục vụ đó nó không đi bằng con đường cưỡng chế hay con đường nhòi sọ hay là con đường áp lực, mà bằng những cái thuyết minh lý do. Mà sau khi được khai thông rồi đó thì tự động người ta tình nguyện đi theo. Cho nên cái lý do về phần mà độ tha đó, nó vẫn được xem như là cái mục đích quan trọng nhất. Nếu thiếu nó đó, nó không còn là nhân minh nữa. Ví dụ như là các nhà giáo thuyết trình hay là giảng dạy một cái gì đó, không thể nói là không có kiếm, không có mục đích. Mục đích chỉ gần nhất là để cho sinh viên hay học sinh của mình hiểu được vấn đề mà mình trình bày, tiếp thu được như là một cái sự truyền thừa về kiến thức và sau đó ứng dụng trong xã hội và tương lai. Nó phải có một cái gì đó, chứ đó là chúng tôi chỉ dạy để mà dạy thôi thì có lẽ nó phải là mục đích của nhân minh luận nữa. Như vậy là cái trọng tâm của nó đó, mặc dầu nó vẫn được xem như là một cái phương tiện và công cụ và ngôn ngữ thích ứng tiếp biến nhân hóa trong bối cảnh triết học rất là phức tạp và đa dạng, nhưng cái phương tiện và công cụ này nó lại dẫn đến cái tiềm năng tự ngộ và ngộ tha. Nếu như chúng ta sử dụng các bộ môn Phật học, hay sau này mình là phát minh ra một cái ngành học đồng mới để cho Phật học dễ dàng được tiếp nhận hơn, Mà nếu chúng ta bỏ quên đi cái phần tự ngộ và ngộ tha đó, thì cái đó nó trở thành một bộ môn học học thuần túy thôi, không còn là Phật học đúng nghĩa của nó nữa. Giờ bộ môn Phật học được học ở trong các trường đại học như là một cái ngành học thuộc, thì cái tiến trình của tự ngộ ngộ tha cũng không thể bỏ đi. Thì năm 1997, thiền sư Nhất Hạnh có hướng dẫn mấy khóa tu tại thủ đô New Delhi, Bombay. Từ đó thì cái cộng đồng của tăng ni du học tại đây có khoảng chừng gần 70 người. Khi biết được cái tin tức đó đó thì chúng tôi đã tổ chức một cái buổi hội kiến với thiền sư trong một ngày rất là đặc biệt, tất cả đều có mặt. Thì thiền sư Nhất Hạnh có chia sẻ một vài cái nội dung căn bản như thế này, đó là khi học đó các anh em phải nhớ rằng là đừng lấy cái kết quả của sự học như là một sự cứu cánh, vì bản thân của học không bao giờ là một cứu cánh, mà hãy lấy cái phần ứng dụng hành trì đó làm cái thước đo cho chiều sâu tâm linh của mình. Nếu ai không làm được điều đó đó thì cái khối khổ đau đó nó vẫn còn y nguyên, là lúc nó có thể nhân to, chương sinh, mở rộng dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì lúc đó nó có một vị thầy đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ phản đối ngay tức khắc. Nó là: thưa hòa thượng, thế hệ của ngài và thế hệ của chúng con nó chênh lệch nhau đến trên 40 năm, không thể áp dụng cái công thức làm đạo của hòa thượng cho mấy chục năm về trước hoặc là bây giờ cho bối cảnh của nền văn hóa phương Tây áp đặt lên chúng con trong bối cảnh văn hóa Việt Nam và của châu Á. Hai cái định đề, hai đối tượng, hai mục đích đó hoàn toàn khác nhau, mà áp dụng chung cùng một công thức đó thì nếu không nói là không có kết quả thì nó cũng có thể được xem như là một sai lầm. Thì thiền sư Nhất Hạnh có giải thích như thế này: thầy không hiểu được ý của tôi, thì tôi muốn nói rằng là với thầy cứ học đi, học thật nhiều, học thật tốt, với sư cô cứ học, nhưng đừng xem cái kiến thức ở trong sự học là cứu cánh trong tự thân của nó, mà phải xem cái phần chuyển hóa cái khối khổ đau đó nó mới là cái phần chính. Chúng tôi cho rằng là cái phần giải thích của thiền sư Nhất Hạnh và chủ trương của ngài như thế rất là sâu sắc. Rất nhiều thế hệ tăng ni trẻ của chúng ta đi học ngày hôm nay thì chúng ta cũng không thể nào không biết đến những cái huyền thoại của thiền sư Nhất Hạnh. Bây giờ mình nhìn thấy tăng ni đi xe Honda ngoài đường mình thấy bình thường. 60 năm trước á, một tu sĩ mà chạy xe đạp thôi được xem là một vị hợm. Thiền sư Nhất Hạnh là người Việt Nam đầu tiên chạy xe đạp và đã bị quăng ra ngoài đường. Thiền sư Nhất Hạnh cũng là người đầu tiên đi học thế học. Lúc đó các cao tăng của chúng ta cho rằng là bộ muốn ra đề sao mà đi học thế học, cho nên kháng cự mạnh dữ lắm. Các ngài cũng có những lý do rằng là học Phật học đó mà học đúng cách đó, thì tuệ giác được phát sanh, cho nên không cần học thế học mình vẫn biết được, cho nên giảng kinh thuyết pháp vẫn thành công. Và con đường nhập thế đã làm cho thiền sư Nhất Hạnh mạnh dạn hơn đi tiêu phong. Kéo theo sau đó là nhiều tu đức của chúng ta đã đi. Trong số những người đi học các ngành học ngoài đời đó, có thể nói là 70% đã làm cho tóc dài theo năm tháng, 30% còn lại đó thì có người thành công trong giảng kinh thuyết pháp và cũng có người cũng không thành công. Cho nên cái thước đo của vấn đề trứng cá bông xoài đó là một cái hiện tượng mà chúng ta cần phải đồng đo tính điểm thật là kỹ, là bởi vì có thể theo chúng tôi lý giải là nhiều người trong cái cuộc mà đi nhập thế lấy các cái ngành học và xã hội đó như một công cụ đó đã làm quên giữa phương tiện như là bản chất, là phương tiện và cứu cánh, thay vì phương tiện phải được xem như là một công cụ, còn cái cứu cánh đó, nó phải là một cái gì đó khác cao hơn. Thì sự lẫn lộn hai cái này với nhau, cho nên không nắm vững về Phật học mà đi học thế học đó là cơ hội đó trở thành một người nhập thế. Nhập thế theo cái nghĩa toàn diện của nó sẽ cao hơn. Do đó đó, trước khi đi học một ngành thế học đó, chúng ta phải là một nhà Phật học có kiến thức Phật học vững rồi đó, với cái mục đích là độ quần chúng ngộ tha trên cái cơ sở tự ngộ của nội minh thì chúng ta không bị lạc lối quên đường về, còn mà không á, là bỏ cuộc giữa chừng thôi. Ở tại Ấn Độ kể từ thập niên 80 trở đi đó, thì trung bình mỗi một năm như vậy là có khoảng 300 tu sĩ Phật giáo Thái Lan. Từ năm 94 đó thì có khoảng gần 2.000 người tu sĩ Thái Lan sang qua đại học và học khoảng 100 ngành nghề khác nhau. Tu sĩ Phật giáo Việt Nam chỉ học ở trong những cái môn như là Phật học thôi. Chúng tôi là người đầu tiên học về triết học, sau đó có một vài ba thầy cô học thêm triết học, cho đến bây giờ vẫn còn dậm chân tại chỗ ở ngành Phật học đó. Vì ai cũng nghĩ rằng là học cái môn này là ăn chắc mặt bền, không sợ bị rớt, không bị lưu ban. Còn học với cái hành khác đó, thì cái cơ hội gọi là làm bạn với đàn em của mình nó hơi cao, nên người ta ngại. Các nhà sư Thái Lan đó, cái tiềm năng IQ của họ đó không bằng mình đâu, nhưng mà họ mạnh dạn hơn chúng ta, cho nên họ học hết các ngành nghề. Nhưng vấn đề ở chỗ đó là sau khi họ học và trở về lại Thái Lan đó, thì các thiếu nữ xinh đẹp đó là sắp hàng từ nhà cho đến gì đó để chờ. Và do đó vượt qua được cái gút mắt nội tại này là cả một pháp đố rất là lớn. Vài chục nhà sư học chung với chúng tôi bây giờ chỉ còn lại con ông, còn mấy chục vị còn lại đó là trở thành là những người nhập thế, những người nhập cuộc. Như vậy đó, vấn đề đặt ra ở chỗ là lý tưởng và cứu cánh, công cụ và phương tiện, hai cái này phải hết sức là rạch ròi. Nếu bằng không đó, nhập thế càng nhiều là chúng ta mắc gốc càng lớn. Cho nên trước khi đi học các ngành thế học đó là chúng ta phải vững về Phật học, vững không chỉ là kiến thức mà vững về phương diện hành trì, thì lúc đó chúng ta mới lấy cái phương pháp luận của một ngành học nào đó đó là một cái công cụ và biến nó trở thành là một kẻ đầy tớ trung thành thì chúng ta an toàn tính mạng. Còn chúng ta trở thành là đầy tớ của nó đó, lấy cái đó giống như cái nghề. Nhiều vị nói bây giờ các trường Phật học nên có những cái môn hướng nghiệp đi, để sau này giả sử mà không tu được đó, thì cũng không có trở thành những người nghèo khổ. Phần lớn là tu sĩ chúng ta khi ra đời không có công ăn việc làm những cái nghề bình thường, là bởi vì đâu có nghề ngẫu gì đâu. Nên mới đề nghị một cái môn hướng nghiệp, đưa một môn hướng nghiệp á, mà nếu mà nó thiếu đi cái mục đích là cũng nguy hiểm lắm, giống như xuống người ta không à? Hoặc là nó khích lệ cho người ta đi vào chùa không phải vì động cơ lý tưởng đi tu, mà vì tới chùa là có được cái phương tiện học hành để đi đến chốn, cho nên học xong rồi ra đời, giống như các nhà sư của Thái Lan. Thì đó mà tu ở trên Thái Lan á, mà còn được đến cái tuổi 60 là hiếm vô cùng. Còn 60 tuổi mà tu từ nhỏ lại càng hiếm nữa. Tu từ nhỏ đến 60 tuổi trở thành một vị hòa thượng đóng góp cho giáo hội lại càng hiếm hơn nữa. Do đó cái chất xám của chúng ta nó bị chảy bằng nhiều cái hướng khác nhau, là bởi vì chúng ta không xác định được cái mục đích của nó. Như vậy là chúng ta phải nắm rất rõ là mục đích của Nhân Minh Luận theo cái nhìn và tầm xa của Ngài Trần Na ở chỗ đó. Ngài là một hành giả chứng đắc, cho nên nó sử dụng cái phương pháp luận của cái chánh lý luận từ 5 đoạn luận còn lại 3 đoạn luận là để thuyết minh và nhập thế ở trong cái bối cảnh văn hóa và triết học lúc bấy giờ. Và nhờ đó đó, cái nhìn của quần chúng thiếu thiện cảm về Phật giáo đó mới bắt đầu được phục hồi trở lại, trở thành là một cái người hiểu đạo Phật ở một mức độ tương đối là khách quan, hơn là chỉ chấp nhận nghe theo những cái lời đồn đại và là xuyên tạc thiếu thiện chí của các trường phái triết học khác. Cho nên cũng là một người trẻ như quý vị, chúng tôi rất là thông cảm và thích quý thầy quý cô có tinh thần dấn thân và nhập thế. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải nhớ rất rõ, nếu chúng ta không nắm vững Phật học và đi học các ngành học thế học trước đó, là tốt nghiệp xong rồi không làm gì hết. Nếu chúng ta làm một cái thống kê xã học nhỏ, các vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam đi du học trước năm 75, mấy vị đã trở về với hình thức là người tu? Cái đó nó liên hệ đến mục đích. Thì chúng vậy chúng ta phải suy nghĩ thật rõ. Nhiều người cứ nói là vô học Phật học nó cảm thấy chán quá, là bởi vì chúng ta không tiêu thụ được nó cho nên chúng ta mới chán. Còn tiêu thụ được nó thì làm sao chán được, phải không ạ? Và chúng tôi tin chắc rằng là học Phật học dù chỉ là trung cấp Phật học thôi, tốt nghiệp nếu học một cách nghiêm túc, chúng ta phải hơn các cử nhân một cái đọc. Đó là điều chắc chắn phải được. Tốt nghiệp cao đẳng Phật học, chúng ta có thể hơn các ông cao học và các ngành học một cái đọc về tư tưởng và triết lý. Để làm được điều đó thì chúng ta phải có mục đích. Và mục đích đó, đó nó phải được hỗ trợ bằng những cái phương pháp học. Nhưng rất tiếc đó, phần lớn đó, tăng ni chúng ta đặt nặng với vấn đề chuyên tu, cho nên học là để cho biết mà thôi. Do đó chúng ta hiếm có các học giả là các tu sĩ Phật giáo, mà các cư sĩ lại là học giả nhiều hơn. Tuy nhiên nếu chúng ta biết phát huy cái sở trường học giả này, chúng ta sẽ thuyết phục quần chúng. Nghe đến thiền sĩ Hạnh ai cũng thán phục, bởi vì xuất thân từ học đường chứ không phải xuất thân từ một ông thầy bình thường. Học rất giỏi, có văn bằng đàng hoàng, nhưng mà không sử dụng nó như là cái để lấy le. Bởi vì khi mà ra mà làm con đường tâm linh đó, chúng ta nói chúng ta tiến sĩ này tiến sĩ nọ, trình bày cái kiến thức như thế ta bình thường thôi, tiến sĩ mà nói như thế là chuyện thường, thì ta phải giấu cái này đi mà để nó như là một hành giả, thì người ta cảm thấy rằng là các giáo sư tiến sĩ bậc cao ở các đại học quốc tế đó bắt đầu phải đến để học. Nhưng mà nếu mà nói là mình là tiến sĩ cao học, người ta đến học mình làm gì, chưa chắc mình đã hơn được người ta. Cho nên là phát huy cái vấn đề học thuật như là một cái công cụ, một đầy tớ trung thành đó, thì chúng ta đạt được. Và đây là cái hướng làm rất là thành công của ngài Trần Nam. Bây giờ chúng ta khảo sát cái ví dụ để thấy được sự khác nhau về mục đích. Ở trong tâm đồng luận đó, nếu chúng ta có cái đại tự đề là chúng sanh đều có Phật tính, thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt căn bản giữa hai bên. Tiểu tường đề đưa ra trong tình huống này, long nữ là một chúng sanh, viết tắt là CS, đừng đọc lộn là cộng sản nha. Cái phần lý do chúng ta nêu ra ở trong tình huống này là vì có tâm thức, còn kết luận ở trong tâm đồng luận đó là long nữ có Phật tánh. Như vậy đó, chúng ta thấy là trong cái chủ trương chúng sinh có Phật tính đó, thì tam đồng phương Tây không nói một cái gì hấp dẫn được. Dù chúng ta có khéo léo cái nào đi nữa, triển khai một cách có nghệ thuật đi nữa, chúng ta cũng không có làm thế nào để làm nêu bật được cái học thuyết bình đẳng về chủng loại trong con đường tu tập hành trì đạo đức tâm linh và chứng đắc. Bởi vì hai cái vế tiểu tiền đề và kết luận nó nằm ở trong cái đại tiền đề chúng sinh có Phật tính. Rồi giờ mình mới xác định là long nữ là một chúng sanh, cho nên long nữ có Phật tính. Mình mới nói được cái chừng này thôi, có Phật tính là hết. Trong khi đó đã áp dụng công thức của nhân minh về phương diện lý luận mục đích, thì chúng ta thấy là chúng sanh có một Phật tánh như là cái chủ trương lý do đó, vì chúng sanh có tâm thức. Nhưng không có tâm thức làm sao tạo ra Phật tánh được. Phải ai có tâm thức thì cái đó có thể huấn luyện tâm thức từ phàm trở thành thánh, từ thánh trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Vấn đề còn lại là tính thời gian và phương pháp luận. Cái phần mà nêu dụ, nếu chúng ta dùng cái đồng dụ thì chúng ta nói như thế này: phàm chủng loại nào có tâm thức đều có Phật tánh. Thì nó có cái phần nói rõ hơn và nó xác định được cái mục đích hơn. Khi mà nó có một tánh thì ta phải hiểu rằng là sao cái Phật tánh là cái gì. Mặc dù nó được ám chỉ nhưng nó có thể rõ hơn là xác định long nữ. Rồi cái phần ví dụ cụ thể, chẳng hạn như con người, các loài động vật và long nữ. Nói chung á là dù đứng từ góc độ phương pháp luận hay là phân tích về bản chất của nó và cái mục đích đạt được cuối cùng, thì chúng ta thấy là nhân minh luận lúc nào cũng hơn là tâm đồng luận. Này không phải là mèo khen mà về đuôi. Và do đó đó chúng ta cần phải sử dụng cái ngành học này như là một cái sở trường của chúng ta. Ở trong mọi lĩnh vực dấn thân thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả khá cao.